Khi đại thần gặp đại thần. Tác giả: Quỷ quái muội. Edit: Tiểu Điệp và Minari 2203. Người đọc: Sou. Truyện được phát trên trang web truyệnviblog.com. Bạch Mặc Nhiên vẫn như cũ, bất động thanh sắc, nhìn một lượt quanh phòng làm việc. Hai tháng nay, bàn làm việc của tên này loạn như cũ nha. Trời sinh tính tình lịch sự, nên Bạch Tổng Tài khẽ nhíu mày, trên môi lại nở nụ cười. Tổng Biên Lục, gần đây đang thương lượng với ban quản lý cuộc thi phải không? Công việc có gì không tốt sao?
Không có gì không tốt, vẫn đang thương lượng mà.
Lục Thủy Hàn buồn bực trả lời, lần này tổ chức, nếu như Mật Đại không tham gia, cả hai bên sẽ được một phen méo miệng á. Mình bây giờ tiến không được, lui cũng không xong, cả người đang muốn sôi máu đây.
Thế nào, có vấn đề gì sao?
Bạch Mặc Nhiên là người thế nào chứ? Vu vơ nhìn qua cũng biết Tổng Biên Lục tư tưởng không hề tập trung.
Có một vấn đề là bên đó yêu cầu Mật Đại nhất định phải tham gia.
Nói đến đây, Lục Thủy Hàn liền thấy khó chịu. Cô nàng đáng chết này, đến giờ cũng chưa thèm liên lạc với anh. Được lắm, anh tuy biết là cô không dùng điện thoại di động, nhưng anh cũng rất chu đáo, lên game tìm mà. Kết quả thế nào? Cô cứ nhiên chỉ lo đào tài liệu, không để ý đến anh. Không lẽ anh cứ phải xông lên làm phiền sao?
Chuyện này e rằng hơi khó.
Anh cũng biết là khó sao? Lục Thủy Hàn bất mãn, đưa mắt nhìn Boss Đại Nhân. Đột nhiên phát hiện anh ta mặt mày nhăn nhó, tự như đang suy nghĩ chuyện gì đó khó khăn lắm.
Mật Đại nói cô ấy sẽ không tham gia cuộc thi này, không có biện pháp gì khác sao?
Bạch Mặc Nhiên trầm ngâm một hồi lại hỏi. Lục Thủy Hàn đầu óc tự nhiên oanh một tiếng. Bạch Tổng Tài biết Mật Đại sao? Bạch Mặc Nhiên có quen Diệp Hân Mạch à? Hay là Diệp Hân Mạch bởi vì anh ta mà không chịu để cho người khác tiếp cận mình? Lục Thủy Hàn đánh giá Boss Đại Nhân từ trên xuống dưới. Âu phục xám trắng sang trọng, tuy nhiên không hề làm cho mất vẻ cường tráng, phong độ, ngũ quan hài hòa, nụ cười như gió xuân, cộng thêm hai hàng lông mày kiên định, khiến người ta có cảm giác xa vời, không thể chạm tới. Hệ thống công ty Lôi Đình là do một tay Bạch Mặc Nhiên gây dựng. Tuy là tiếp nhận sự nghiệp từ người đi trước, nhưng anh ta là người có tài. Hơn nữa đối với văn học, trình độ cảm thụ cũng khá cao. Bởi vậy, nói Lôi Đình phát triển như ngày hôm nay là nhờ anh ta, quả thật không sai. Nếu như mình so với anh ta, có bao nhiêu phần trăm chiến thắng đây? Lục Thủy Hàn ước lượng, có lẽ chỉ khoảng 30% thôi. Nghĩ đến thế, Tổng Biên Lục trong lòng lạnh lẽo, đầu óc cũng đóng băng luôn, quên cả chuyện trả lời câu hỏi của Boss.
Tổng Biên Lục.
Bạch Mặc Nhiên khẽ câu mày, đánh thức ai đó đang tâm hồn treo ngược cành cây. Lục Thủy Hàn cuống quýt hoàng hồn.
Tổng Tài, có việc gì?
Tôi vừa nói. Bạch Mặc Nhiên định nói tiếp chuyện của Mật Đại, đột nhiên lại vòng vo.
Thôi quên đi, xem cậu hôm nay tinh thần không được tốt. Nếu có việc gì thì nghỉ sớm đi, đừng quá gắng sức, không tốt cho thân thể.
Tôi biết rồi, cảm ơn đã quan tâm.
Ừ, hôm nay cứ như vậy đi.
À, nhân tiện có chuyện cần nói. Lần trước, chuyện của vị hôn thê của tôi, cậu không cần phải can thiệp nữa, bởi vì bút danh của cô ấy...
Anh ta đến giờ vẫn còn chưa biết à?
Bạch Mặc Nhiên xấu hổ, đỏ mặt, rất là bối rối. Lục Thủy Hàn gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Sau đó liền tiện Tổng Tài Đại Nhân ra cửa. Tâm hồn trôi nổi trở lại trước máy tính, vừa nhìn màn hình, nhất thời choáng váng.
Cái gì đây hả trời?
Hệ thống chết tiệt, tự nhiên gửi đến mấy dòng thông báo. Hệ thống, bởi vì bạn muốn cưỡng chế ly hôn, khấu trừ 888 ngân lượng, chuyển tới sinh hoạt 0322, coi như phí bồi thường.
Cưỡng chế ly hôn đáng chết, 888 ngân lượng đáng chết.
Anh lúc nào muốn cưỡng chế ly hôn? Lúc nào chứ? Lục Thủy Hàn giận sôi gan, thiếu chút nữa là đạp cho cái máy tính một phát. Trong lòng rối loạn, anh rõ ràng không có ý định cưỡng chế ly hôn mà. Vì sao tự nhiên lại thành như thế này? Vì sao? Anh cùng lắm là giận cô nàng kia không để ý tới mình, cho nên mới đụng chạy tới chỗ Nguyệt Lão đi một vòng, rồi vừa mới cùng Nguyệt Lão đối thoại mấy câu.
Không đúng, lúc ấy chẳng phải là lúc Tổng Tài gõ cửa sao?
Chẳng lẽ là... Trong lúc không để ý, mãi đi mở cửa mà không cẩn thận nhấn nút xác nhận.
Đáng chết! Lục Hỷ Hàn cắn môi, hoảng loạn không biết nên xử lý làm sao đây. Lỡ cô cho rằng anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, cho nên không bao giờ để tới anh nữa thì sao? Cô phải chăng cảm thấy anh không để tới cô nữa, cho nên cũng không thèm hỏi lại một câu, cô ấy... Còn chưa đến giờ tan tầm, Lục Hỷ Hàn thất hồn lạc phách, đã cuống quýt về nhà. Nằm trên giường, lăn qua lộn lại rất lâu, không dám đến tìm cô, lại càng không dám online chơi game gây rối. Anh sợ thấy vẻ mặt lạnh nhạt, sợ rằng ngay cả chính mình, cô cũng không cần nữa. Anh sợ cô sẽ quên mất anh. Trong đầu lộn xộn, cầm điện thoại lại không biết nên gọi cho ai. Suy nghĩ chán chê, Lục Hỷ Hàn ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm nay tỉnh lại, đã hơn 10 giờ, dù sao cũng chưa muộn. Hôm nay lại là ngày nghỉ, thôi thì ngủ tiếp vậy. Ngủ đến khi không ngủ nổi nữa, mới bò xuống bếp. Vừa vào bếp, đầu óc lại trống rỗng. Cô ấy đã ăn cơm chưa? Hay là hiện giờ đang rất đói? Có phải lại không để ý thời gian? Ngoại ngoại ăn xong bữa cơm mới phát hiện ra, mình không mang máy tính về, đành phải đi lên giường, lăn tiếp. Cô ấy đêm qua có lạnh không? Có lẽ không ngủ được, có lẽ lại thức suốt đêm, không chui đến thân thể chút nào. Đang nghĩ ngợi, bỗng chuông điện thoại di động vang lên. Để nào là cô ấy? Lục Hỷ Hàn hí hửng cầm điện thoại lên. Hóa ra là ông anh họ Quý Hóa, Lục Triển Bằng. Có việc gì?
Tiểu Hàn, buổi tối có muốn đi chơi không? Anh đang ở gần chỗ cậu nè. Nghe nói mấy hộp đêm bên này rất náo nhiệt nha.
Không có hứng thú.
Hả? Sao thế? Đừng có hứng thế mà. Anh khó khăn lắm mới được tới đây đó.
Để nó là không có hứng thú mà. Lục Hỷ Hàn quát to một tiếng, bực bội hết chỗ nói. Nghe thấy tiếng ai đó thở phì phì, ra vẻ bất mãn, thế là lại quát tiếp. Làm sao hả? Đã nói không đi là không đi.
Làm sao bị Tiểu Hàn? Có người làm cho cậu bực mình hả? Hay là bị người ta đá rồi?
Âm một tiếng, đầu óc lại trống rỗng. Một giây sau, ai đó hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi gào lên. Đúng đó, lão tôi bị người ta đá rồi đó, anh vừa ý chưa?
Úi chà.
Đối phương hú lên quái dị.
Thời giờ, cô nương nhà ai mà dám đá cậu thế? Giỏi thật nha, anh muốn tới xem sao?
Hút ngay. Lục Hỷ Hàn bực bội cúp máy, đi ngủ. Ai đó cứ như vậy, ngay dại suốt mấy ngày liền. Trong đầu không lúc nào là không nghĩ, rốt cuộc nên xử lý thế nào đây? Quay lại tìm cô ấy sao? Hay là thôi, liệu cô ấy có còn giận anh không? Lỡ mà từ nay về sau cô ấy không bao giờ để ý tới mình thì sao? Bản thân anh không phải thật lòng muốn ly hôn, thật không phải à?
Các bạn đang lắng nghe bài hát Niên Luân do Uông Tô Lan trình bày.
trong khi ai đó cuống quýt nghĩ tới nghĩ lui thì Diệp Hân Mạch cũng vô cùng khó chịu. Vì sao lại chỉ thiếu một người mà lại kém náo nhiệt như vậy? Vì sao thiếu vắng một vòng tay lại khiến cô cảm thấy bất an thế? Vì sao chỉ thiếu một tên mặt dày mày dạn mà cô lại không có lấy một chút trầm tĩnh? Diệp Hân Mạch trong người khó chịu suốt mấy ngày, xem ra bản thân mình đã lâu lắm rồi không đi ra ngoài thay đổi không khí. Có lẽ vì thế nên tinh thần mới uể oải. Thế là cô nàng quyết định đi dạo phố đổi gió. Lốc ao tắt máy, mới vừa chuẩn bị đi ra cửa, thoáng nhìn một cái liền thấy bản hợp đồng trên ghế sofa ngoài phòng khách. Diệp Hân Mạch thở dài, dù sao cũng đang muốn ra ngoài, thôi thì tiện thể đi một chuyến vậy. Nửa giờ sau, Diệp Hân Mạch nắm trong tay bản hợp đồng, khẽ mím môi, khuôn mặt có nét u thương. Trước mặt chính là công ty Lôi Đình. Từ lần đầu tiên bước vào, dường như đã ấn định cô và Lôi Đình cả đời vướng mắc. Thở dài một hơi, Hân Mạch bỏ qua ánh mắt hồ nghi của người gác cổng, bước vào cửa lớn, theo đường cũ tìm đến lầu 8, trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Tự Vịnh. Chỉ có điều, 2 năm rồi chưa từng quay lại, kiến trúc phòng ốc ít nhiều có chút thay đổi. Rốt cuộc, Diệp Hân Mạch đành kéo một người lại hỏi đường, sau đó thản nhiên rời đi, chỉ để lại người đó với vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác cả nửa ngày. Cô gái này là ai? Không phải muốn tìm đại biên tập Sám Thủ sao? Bình thường, người đến tìm tổng biên tập chỉ có thể là người bên nhà xuất bản hay tác giả này nọ. Cô gái này cách nói năng không giống vậy. Tác giả sao? Nữ tính quá. Đây là tầng dành cho tác phẩm chủ đề phiêu lưu hành động mà. Chưa kể đến Sâm Thụ đại nhân nha. Anh ta chính là biên tập riêng của Mật Đại đó. Người bình thường đâu phải muốn gặp là gặp được. Sau một hồi phỏng đoán, biên tập viên này liền đưa ra kết luận. Khẳng định là Sám Thụ đại nhân ở đâu đó mắc nợ phong lưu, chơi đùa ngán, điện vứt bỏ người ta. Bây giờ người ta đến tận nơi bắt đền nha. Không thể không nói, cái chủ đề này quả nhiên rất thôi thúc trí tò mò và tưởng tượng của người khác. Biên tập viên đó cân nhắc một chút, liền cảm thấy đây là tin tức nóng hổi. Thế nên rất là vui vẻ, chạy tới chỗ của đồng nghiệp, khoa tay múa chân, kể lể một hồi. Cứ như thế, Diệp Hân Mạch hồn nhiên, không hề biết rằng sự xuất hiện của mình lại khiến cho người trong ban biên tập suy đoán ra lắm thứ như thế. Vừa mới đến cửa phòng, Sám Thụ đại nhân vừa trông thấy cô liền kinh ngạc, ngay lập tức nhào ra, niềm nở chào đón. Tiểu Mạch, không ngờ cô lại tự mình tới đây nhờ. Diệp Hân Mạch cười khẽ, gương mặt trắng trẻo hơi hồng lên. Tính từ lần gặp trước đến nay, không phải là đã 2 năm lẻ 10 ngày rồi sao? Trương Tư Vịnh vội đỡ lấy túi sách trong tay cô, chú đáo dẫn đường đến phòng làm việc. Phía sau có vô số ánh mắt tò mò nhìn theo hai người. Đại biên tập Sám Thụ, từ bao giờ biết nhẹ nhàng với người khác như thế? Đại biên tập Sám Thụ, không ngờ khi cười lên như thế, trông cũng rất hòa nhã và dễ gần nha. Loáng một cái, không ai là không nghe tin. Nghe nói đại biên tập Sám Thụ vốn được giang hồ đồn đại là tiểu đào hoa, vừa có người tìm tới, thái độ vô cùng mờ ám. Vì thế, mấy người tận mắt chứng kiến, không ai bảo ai, đều khẳng định cô gái tên gọi là Tiểu Mạch kia là vì bị đại biên tập Sám Thụ vứt bỏ, không thèm chú ý hình tượng, tới tận công ty tìm người. Này, trả lại cho anh. Diệp Hân Mạch lấy phong bì trong túi sách, đưa cho Trần Tự Vịnh. Thực sự không muốn tham gia sao? Chỉ một câu nói không tham gia của cô làm cho biết bao nhiêu người nuối tiếc nha. Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Anh làm sao lại biết địa chỉ nhà tôi? Công ty có chuẩn bị trước, nhưng tổng tài không muốn tiết lộ. Ừ, tôi biết rồi. Diệp Hân Mạch gật đầu. Bạch Mặc Nhiên quả nhiên có ý định hủy hợp đồng giữa cô và Lôi Đình, nhưng đến giờ vẫn chưa đạt mục đích. Hoàn hảo là anh ta chỉ mới tiết lộ địa chỉ, chứ chưa công khai danh tính của cô. Diệp Hân Mạch đảo mắt nhìn quanh văn phòng, bỗng nhìn thấy trên góc bàn có một thứ. Trần Tự Vịnh nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng không khỏi cảm thán. Lại theo ánh mắt của cô nhìn về bàn làm việc, không phải là cái ly sứ của cô sao? Tôi vẫn chờ cô quay về lấy lại nó. Anh ta đứng dậy, cầm chiếc ly lên, đưa tới trước mặt cô. Không rõ lúc trước vì sao công ty lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng có lẽ đối với cô, đó cũng không hẳn là chuyện không tốt. Hân Mạch gật đầu, không nói gì nữa. Trần Tự Vịnh bước thêm mấy bước, đem cái ly đặt trước mặt cô. Hân Mạch giật giật khóe môi, rốt cuộc vẫn vươn tay ra đón lấy ly sứ, nhìn ngắm. Trong phòng không khí trầm mặc, nhân công ty Lôi Đình từ trên xuống dưới náo loạn phát điên. Biên tập riêng của Mật Đại, thế nhưng lại dây dưa cùng một nữ sinh. Tin tức này khiến đám biên tập nữ tức muốn nhảy dựng lên. Rốt cuộc Mật Đại là công hay Sam Thụ vẫn là công đây? Cùng một đống linh tinh, đám biên tập nữ không nhịn được, hung hăng nguyền rủa cái cô nàng kia. Dám động vào người của Mật Đại là không được đâu nha. Cậu nói cô gái ấy tên là Tiểu Mạch sao? Lục Thủy Hàn vừa mới nghỉ ngơi, chỉnh đốn tư tưởng, ở nhà lăn qua lộn lại ngủ không được, mặt trời lên liền đến công ty. Vừa mới bước vào ban biên tập, liền nghe thấy mấy tin tức thú vị này. Rất tốt, cô nàng này giỏi thật, cư nhiên thừa dịp lão tử không có mặt, lại dám tới đây câu dẫn người đàn ông khác. Ai đó nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không nghe vào những lời khác. Chỉ riêng câu bị đại biên tập Sam Thủ vứt bỏ cũng đã đủ khiến anh giận sôi gan đến mất đi lý trí. Anh mỗi ngày đều ở nhà bị thương ai oán, cô nàng này lại nhàn rỗi chạy đi tìm nam nhân khác. Rồi xem anh làm thế nào mà dạy dỗ cô. Lục Thủy Hà một bên nổi trận lôi đình đi lên lầu 8, một bên vắt óc nghĩ xem nên trừng phạt thế nào mới hả. Gấp gáp hừng hực tiến công hang ổ của Trần Tự Vịnh. Lên đến nơi, bỏ qua lời hỏi thăm của nhân viên tạp vụ, Lục Thủy Hàn đảo mắt dạo quanh thì nhìn thấy trong văn phòng người mà mình nhớ mong suốt mấy ngày qua đang cầm trên tay chiếc ly bảo bối của Trần Tự Vịnh, vẻ mặt si mê. Diệp Hân Mạch. Diệp Hân Mạch đang đắm chìm trong những hồi ức cũ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát như sấm. Cô kinh ngạc quay đầu lại. Sao lại là anh? Tại sao không thể là anh? Lục Thủy Hàn hiếp hiếp con ngươi, nhìn chằm chằm Hân Mạch. Mới vài ngày không gặp, tại sao cô gầy đi nhiều như thế? Có phải là không chịu ăn cơm, hay là lại thức đêm, hay là cũng như anh, nghĩ ngợi đến nỗi ngủ không được? Trần Tự Vịnh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lục Thủy Hàn. Bọn họ quen nhau sao? Chính tại thời điểm Trần Tự Vịnh còn đang sững sờ, Diệp Hân Mạch đã đứng lên, đem cái ly đặt lên bàn. Cứ vậy đi, vật này để anh giữ là tốt nhất. Sau khi thở dài một hơi, cô mới cười cười. Tôi cần phải đi rồi. Được, để tôi tiễn cô. Hai người này căn bản là coi thường anh đấy mà. Lục Thủy Hàn thiếu chút nữa là giận điên lên, cảm thấy bây giờ đến đầu hẳn là đang bốc khói nghi ngút. Anh liền đưa tay túm lấy Diệp Hân Mạch kéo ra ngoài. Mặc kệ em có đồng ý hay không, thật sự anh rất thích em. Anh làm cái gì thế hả? Diệp Hân Mạch bị kéo đến nỗi lảo đảo đứng không vững. Anh làm gì? Lục Thủy Hàn lớn tiếng hỏi lại, khuôn mặt tuấn tú vì giận quá mà mất đi phong thái ngày thường. Hân Mạch, sao em không tự hỏi bản thân mình làm gì? Cô nói không nên lời, chỉ đành trợn trắng mắt. Cổ tay bị kéo tới phát đau, nhưng cũng chẳng buồn nói đạo lý với cái kẻ đang phát điên này. Nhưng như vậy chính là không quan tâm. Lục Thủy Hàn cảm thấy mình lại một lần nữa bị coi thường. Tâm trạng kích động đến cực hạn, cũng chẳng buồn để ý trong đại sảnh có bao nhiêu người đang chờ xem kịch hay. Đẩy Diệp Hân Mạch về phía tường, dùng thân thể của mình chặn cô lại. Em thật đáng chết. Đừng tưởng rằng là Mật Đại thì có thể cùng Sam Thụ mắt đưa mày lại. Em là người phụ nữ của anh. Sự tức giận của Lục Thủy Hàn như sóng dữ cuồn cuộn đánh về phía Diệp Hân Mạch. Cô mở lớn mắt nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh. Thái độ này thực sự khiến cô có chút kinh hoàng. Chỉ một câu nói này đủ khiến người trong ban biên tập điên cuồng. Mật Đại là nữ? Mật Đại hóa ra là cô gái thoạt nhìn mới 20 kia sao? Mật Đại cùng tổng biên tập mảng tiểu thuyết tình cảm có gian tình? Mọi người bỗng cảm thấy thế giới này không có gì là chân thật hết. Được rồi, chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Khẽ nói thầm vào đôi tai tức giận mà đỏ ẩn lên của Lục Thủy Hàn. Hân Mạch đưa mắt nhìn đám người đã đờ đẫn phía sau, thật sự không nghĩ đến sẽ cùng anh ở đây diễn kịch. Cô hắng giọng, xoay tay lại, vỗ vỗ lên lưng anh. Nè, anh đang đè lên em đó. Giọng nói quen thuộc pha thêm chút hờn giận, ngay lập tức kéo lý trí của Lục Thủy Hàn quay trở về. Buông cô ra, nhưng lại thuận thế bắt lấy bàn tay cô. Cô vừa mới nói gì? Chúng ta về nhà sao? Khóe miệng bứt rác cong lên. 4 ngày buồn bực vừa qua cũng bởi vì một câu nói này mà tan biến hết. Cô nói chúng ta về nhà. Cô ấy nói chúng ta về nhà. Diệp Hân Mạch bị kéo xuống lầu dưới, bị anh nửa ôm nửa kéo đưa vào phòng. Còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị một đôi môi ấm áp bịt chặt, mạnh mẽ tấn công. Diệp Hân Mạch tay chân vung vẩy vài cái, dãy dụa không thành công, đành chậm rãi vòng tay ôm lấy eo anh. Bản thân cô cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không có cảm giác ấm áp thế này. Anh rất nhớ em. Dục vọng hừng hực bị dồn nén, trong nhịp thở hỗn loạn, anh khẽ thì thầm. Thật sự, anh rất nhớ cô, rất rất nhớ cô. Diệp Hân Mạch thở nhẹ, sự nhiệt tình của anh dường như hòa tan băng giá trong lòng cô suốt 10 năm qua. Cô vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh, không nói lời nào. Anh sai rồi. Cổ họng như bị thứ gì đó ngăn chặn, anh chợt thấy giận chính bản thân mình. Anh không nên vô duyên vô cớ nổi giận. Còn chưa nói xong, trên đôi môi đột nhiên truyền tới cảm giác mát lạnh, khiến anh quên cả phản ứng. Cô đang chủ động hôn anh sao? Cúi đầu nhìn khuôn mặt mang chút nghịch ngợm kia, anh mới bật cười, từ từ giành lại thế chủ động, hung hăng ngăn chặn đôi môi cô, công thành lược địa một phen. Đến tận khi cô lần nữa bị anh ép đến nỗi hít thở không thông, mắt hoa mày váng, thở hổn hển, anh mới khắc chế chính mình, lưu luyến dời môi xuống cái cổ trắng ngần. Hân Mạch, về sau không cho phép em không để ý tới anh. Về sau, nếu anh nóng giận, em không được để anh bỏ đi. Nếu anh không có mặt, không được để ý tới người đàn ông khác. Sau này chỉ cho phép em quan tâm tới một mình anh. Lục Thủy Hàn lại nhảy một hồi, còn đang suy nghĩ xem có cần bổ sung gì nữa không. Bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm rất nhỏ. Được, em đồng ý. Lục Thủy Hàn hai cánh tay run run, tăng thêm lực, ôm chặt cô vào lòng. Thật lâu sau, anh mới nói. Hân Mạch, em có biết em đang nói gì không? Em biết. Diệp Hân Mạch nắm chặt áo phía sau lưng anh, hai người ôm nhau thật ấm áp, khiến cô lưu luyến không muốn buông tay. Em... Lục Thủy Hàn cẩn thận, dè dặt để Hân Mạch lùi ra, nhìn chăm chăm vào mắt cô. Em đồng ý rồi, sau này không được để ý đâu đó. Cô ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt đen thoạt nhìn hơi lạnh nhạt, nhưng hai má đã đỏ hồng thẹn thùng, đôi môi khẽ mấp máy. Vâng. Em... Cô cứ như vậy, khẳng định đáp lại, cũng khiến cho anh nhất thời không biết phải làm sao. Ban đầu là tức giận, sau đó là ngạc nhiên, và hạnh phúc vỡ òa trong trái tim khi cô đồng ý. Trái tim anh chưa bao giờ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến thế. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, anh muốn mình đừng bao giờ tỉnh lại. Em đồng ý làm bạn gái anh sao? Trong giây lát, cô chần chừ không nói. Hai tay Lục Thủy Hàn đang đặt trên vai cô chợt cứng đờ. Cảm giác lạnh lẽo dần xâm lấn trái tim anh. Em không biết. Thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng mở miệng. Quả nhiên, cô ấy vẫn chưa đồng ý. Không, không biết. Không đúng, cô ấy không nói là không muốn, chỉ là không biết thôi. Ý em là em chưa từng làm bạn gái người khác, cho nên không biết sao. Lục Thủy Hàn nửa lo lắng, nửa mong đợi nhìn cô. Thấy cô cập mắt gật đầu thì không khỏi vui mừng. Cho nên em sợ khi anh thấy em không thể là một người bạn gái tốt sẽ rời bỏ em sao? Diệp Hân Mạch cứng đờ người. Cái tên này trình độ tự sướng thật là cao, nhưng lời anh nói cũng có ít nhiều sự thật. Bản thân cô không phải vì sợ không làm được những việc mà một cô bạn gái cần làm, cho nên không dám nói chuyện yêu đương sao? Thấy Hân Mạch lại gật đầu, Lục Thủy Hàn tâm tình muốn bay lên. Cái này không phải có nghĩa là cô ấy cũng thích anh sao? Nói anh nghe, em có thích anh chút nào không? Diệp Hân Mạch lần thứ hai đứng hình. Người này sao có thể trắng trợn đến thế? Cô nghiêng đầu nghĩ rất lâu. Mình có thích anh không nhỉ? Có. Nhưng anh rõ ràng không phải là hình mẫu cô thích. Không có. Nhưng vì cái gì? Thời gian vắng anh cô lại rất không thoải mái. Em không biết nữa. Này, thế em có đồng ý để anh thích em không? Lục Thủy Hàn siêu cấp mặt dày, lần này cũng phải hạ giọng nói nhỏ. Đáng ghét, trước kia đối với đám phụ nữ kia, nói cả trăm câu anh yêu em cũng không so sánh được với một câu anh thích em lúc này. Anh ơi, thích mình sao? Diệp Hân Mạch mở to mắt nhìn lại. Ai đó bị cô nhìn thì chột dạ, nghiêng đầu qua một bên, hoảng loạn nói. Nếu em không đồng ý thì quên đi, chúng ta quay về như trước kia, có được không? Anh thật lòng cũng muốn tiến thêm một bước, nhưng mà tại sao đúng lúc then chốt này lại không có dũng khí? Vừa rồi còn hùng hổ, lôi lôi kéo kéo con nhà người ta, hiện tại thì... Lục Thủy Hàn sao tự nhiên lại biến thành một người nhát gan thế này? Ai đó trong lòng ra sức quả trách bản thân, nhưng thân mạch bình thản, cụp mắt xuống. Lúc trước, khi anh nói muốn cô làm bạn gái anh, cô còn tưởng là thật. Lúc anh nói thích cô cũng tưởng thật. Hóa ra, đều là cô tự mình đa tình mà thôi. Thanh âm đáp lại khiến anh nhẹ nhàng thở hắt ra. Thật may là mình cũng không phải quá xúc động. Xem dáng vẻ của cô lúc này còn không phải đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận anh sao? Cứ thế, hai người một người nghĩ đông, một người nghĩ tây, mơ mơ màng màng, đuổi theo suy nghĩ của bản thân. Nhưng tốt xấu gì, trải qua một phen bát nháo, hai người cũng đã có thể quay về, chung sống hòa bình như trước.
Này, Hương Mạch!
Ai đó cơm nước xong xuôi, giờ đang nằm ườn trên giường, gọi với sang.
Hứ? Em, quả thật chính là Mật Đại sao?
Lục Thủy Hàn vẫn có chút không thể tin nổi.
Ừ. Vậy, anh có thể hỏi cái này không?
Gì vậy? Diệp Hương Mạch rốt cuộc cũng quay sang, anh còn muốn hỏi cái gì nữa đây?
Lương tháng của em nhiều hay ít?
Lục Thủy Hàn mãi mới lấy được dũng khí để hỏi. Hiện tại nhà văn bình thường, tiền nhuận bút mỗi tháng cũng hơn 1 vạn. Mà cô là Mật Đại chứ đâu phải người thường, tiền lương không biết còn cao đến thế nào nữa. Lục Thủy Hàn trong lòng bồn chồn, xem ra mình làm ăn thế này, không khéo chẳng nuôi nổi cô vợ mất. Có khi phải về nhờ ba tư vấn mới được. Ai đó thì lại nghĩ, mình đã hiện tại không phải đang sống cùng anh sao? Thế mà anh cương nhiên dám mơ tưởng đến chuyện đi nuôi người khác nữa à?
2000.
Diệp Hân Mạch nháy nháy mắt, hóa ra là muốn biết vấn đề này. Lục Thủy Hàn đang nằm trên giường liền nhảy dựng lên.
Sao lại thế?
Gì cơ? Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu vì sao anh tự nhiên lại kích động.
Sao lại chỉ có 2000?
Căn bản là không có khả năng. Tác giả sơ cấp mỗi tháng cũng nhận được 2000. Cô là ai mà chỉ nhận được bằng họ chứ? Nhưng xem dáng vẻ của cô, dường như là chẳng bận tâm lắm đến vấn đề này. Thấy anh kích động như thế, Diệp Hân Mạch chẳng buồn để ý hắn nữa, tiếp tục quay đầu nhìn màn hình. Trong game, cô vẫn tiếp tục trao đổi cùng Đạm Mạc Phong Tâm. Trang bị của hắn bị cô gia công đến loạn thất bát nháo, thế mà hắn ta vẫn không phát hiện. Còn ra sức khen cô là người tốt, mỗi lần online đều tìm tới nói chuyện phím. Đầu tiên là khóc lóc kể lể, nào là vì sao mình cấp cao mà vẫn thua, vì sao trang bị lại có vấn đề. Dần dần hắn ta bắt đầu tìm hiểu lý do. Điều này khiến Hân Mạch không khỏi chột dạ. Xem chừng nếu lại gia công trang bị của hắn lần nữa thì cái trò gian lận của cô sẽ lộ mất. Vì thế bèn quyết định đề nghị hắn chế ra một bộ trang bị mới. Diệp Hân Mạch một bên đánh chữ, một bên bịt miệng cười. Hắn không phải khoe mình có tiền sao? Để cô giúp hắn tiêu bớt cho đỡ nhiều.
Này, Hân Mạch, em lại không thèm để ý đến anh.
Giọng nói phía sau giờ thêm chút hờn dỗi. Em và Lôi Đình đã ký hợp đồng như vậy. Cô một bên đánh chữ, một bên bất thì giờ trả lời vấn đề mà anh thắc mắc.
Không có lý do sao? Tiền bán bản quyền phát hành Toái Thiên Tinh cũng phải trên 100 vạn.
Sao anh biết rõ thế? Diệp Hân Mạch ngẩn người, lập tức nghĩ lại hôm đó. Anh từ trong trụ sở của Lôi Đình tìm đến gặp cô. Công việc của anh là biên tập sao? Diệp Hân Mạch lúc này mới nghĩ đến việc điều tra xem Lục công tử công tác ở đâu.
Nói thừa, anh là tổng biên mảng tiểu thuyết tình cảm, có thể không biết sao?
Lục Thủy Hàn tức giận gào lên, cô thế nào lại dám hoài nghi chức vụ của anh? Nhưng... Hân Mạch giật mình hiểu ra, anh là một đại nam nhân, sao tự nhiên lại chạy tới chỗ tiểu thuyết tình cảm làm gì? Lục Thủy Hàn không thể không ngậm miệng. Hồi lâu không thấy anh trả lời, Diệp Hân Mạch nhún vai, trở lại với game thân yêu. Phát hiện có người gửi tin nhắn cho mình, đang muốn mở ra xem thì đột nhiên bị ai đó giành mất con chuột. Hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy, khiến cô nhất thời đỏ mặt.
Em lại không thèm để ý đến anh.
Ai đó rất nghiêm khắc chỉ trích, thuận tay thay cô mở tin nhắn. Không xem thì không sao, vừa xem một cái liền xù lông như nhím. Tư liệu Luyến Thiên Thiên Vũ. 2 ngày nữa khóa phục chiến sẽ bắt đầu, chỉ các cặp phu thê mới có thể tham gia. Phần thưởng chính là thần thú đó. Ngươi đã suy nghĩ về vấn đề lần trước ta đề nghị chưa?
Có vài lời không biết có nên nói hay không.
Ai đó trợn mắt, không thể nhận ra đây là tình huống gì.
bàn tay túm lấy con chuột, kích vào khung đối thoại, sau đó gõ chữ rầm rầm. Tư liệu, sinh hoạt 0322. Thật xin lỗi, vẫn không cần, cảm ơn. Chỉ mấy chữ đơn giản, trong nháy mắt lại khiến ai đó tâm tình tốt hẳn lên, nhếch môi cười hắc hắc.
Nào, chúng ta kết hôn đi.
Ánh mắt sắc nhọn chém qua. Còn anh đi đi. Nói xong cũng không thèm nhìn anh, trực tiếp rời ghế, ra chỗ tủ quần áo, lấy áo ngủ rồi đi tắm. Ai đó oán hận nhìn trừng trừng bóng lưng người rời đi. Hận không thể đem cô đốt thành tro mới hả? Lại nói trên màn hình, tư liệu, Luyến Thiên Thiên Vũ. Vậy thời cùng BK đi, thành viên bang phái cũng có thể cùng nhau tham chiến.
Giỏi nha, cái tên Luyến Thiên Thiên Vũ kia, dám đạo chân tường nhà người ta.
Lục Thủy Hàn nghiến răng, đặt mông ngồi xuống. Tư liệu, sinh hoạt 0322.
Mình xin lỗi, bà xã muốn cùng ta thăng cấp, không thể BK.
Đối phương trầm mặt hồi lâu, bà mới gửi tới một câu. Tư liệu, Luyến Thiên Thiên Vũ. Vậy xin hỏi ngươi là ai?
Tư liệu, sinh hoạt 0322.
Ông xã của cô ấy. Đến lúc này, Luyến Thiên Thiên Vũ mới chấm dứt đối thoại. Lục Thủy Hàn câu mũi, đắc ý hả hê, mở cái hạng mục cá nhân của sinh hoạt 0322 ra xem hết. Trang bị là của anh gửi tặng, không có bóng dáng quay khác.
Rất tốt, rất tốt.
Trong kho toàn tư liệu chế tạo trang bị, không có liên quan đến ai.
Rất tốt, rất tốt.
Danh sách hảo hữu cũng chỉ có mình anh, không có nam nhân khác.
Rất tốt, rất tốt.
Cái gì? Lục Thủy Hàn bỗng dưng ngây người, vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới một lần nữa danh sách hảo hữu, ra sức dụi mắt. Thật là, trong danh sách hảo hữu của cô ấy, chỉ có duy nhất một người. Cửa lờ tìm tức phụ,